Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 13 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt.
Các địa phương sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2024.
Tổng cục thuế sẽ chuyển danh sách người nộp thuế rủi ro cao về hóa đơn sang cơ quan công an.
Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội chưa từng có vào Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua 12 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, tháng 5 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh các ngành tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, có giải pháp ổn định thị trường, giá cả, nhất là đối với xăng dầu, các hàng hóa thiết yếu, nhà ở và lương thực thực phẩm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia, khẩn trương triển khai các quy hoạch đã ban hành, nhất là quy hoạch điện 8, các vùng, các tỉnh tập trung hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch còn lại.
Lãnh đạo chủ chốt cũng yêu cầu tập trung làm tốt các công việc để chuẩn bị chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 14 của đảng, tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện đại hội 14 của đảng để trình hội nghị trung ương 10 theo kế hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch các cấp để chuẩn bị cho đề án nhân sự đại hội đảng các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các tổ chức đảng khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng kết luận, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan báo chí chấp hành không nghiêm quy định thông tin tuyên truyền, đưa các tin bài thiếu kiểm chứng, hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 6, Bộ này đã tổ chức 5 đoàn công tác làm việc với các địa phương về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Về cơ bản, các địa phương đã huy động các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi cho các thí sinh, đồng thời lưu ý các địa phương về một số vấn đề như hoàn thiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi, rà soát cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, chi tiết phương án xử lý tình huống phát sinh, công tác bảo mật đề thi, việc phòng ngừa sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, việc ôn tập của học sinh, việc phân công đầu mối phát ngôn liên quan đến kỳ thi.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra dự thảo đề xuất về việc quy định chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng của thành phố Hà Nội. Theo dự thảo này, người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng của thành phố Hà Nội sẽ được hưởng mức trợ cấp hơn 1.020.000 đồng một tháng. Hiện toàn thành phố có gần 800.000 người có công và cũng là địa phương có số lượng người có công lớn nhất toàn quốc. Trong đó có gần 81.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 100.000 người có công và thân nhân đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế.
Hôm qua 12 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ tổ chức thi tuyển 3 phó giám đốc cho các sở gồm Văn hóa và Thể thao, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ. Người đăng ký dự tuyển phải là cán bộ, công chức, viên chức gồm 3 nhóm, nhân sự tại chỗ, từ nơi khác và được đề cử. Hai nhóm đầu phải nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc tương đương, còn người được đề cử có thể không nằm trong quy hoạch nhưng được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đề cử.
Hôm qua ngày 12 tháng 6, nhằm giảm tải cho việc người dân phải xếp hàng để mua vàng, Ngân hàng Vietcombank là ngân hàng đầu tiên trong 5 điểm bán vàng mở đăng ký mua vàng trực tuyến. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng đưa ra khuyến cáo khi nhận được thông báo lựa chọn điểm giao dịch khác hoặc quay lại đăng ký vào ngày làm việc tiếp theo, thì khách hàng sẽ phải đăng ký lại cho đến khi nào ngân hàng xác nhận mới thành công. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ xác nhận lịch hẹn. Trường hợp quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, Vietcombank sẽ hủy xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo.
Thành phố Hải Phòng đang đặt mục tiêu sẽ có gần 10.000 hộ gia đình thu nhập thấp mua được nhà ở xã hội. hiện chính quyền thành phố đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đơn giản các thủ tục hành chính đối với những dự án nhà ở xã hội. Dự kiến giá nhà ở xã hội tại thành phố Hải Phòng sẽ từ 370 triệu đồng một căn trong giai đoạn 2021-2030. Dự kiến Hải Phòng sẽ xây dựng hơn 42.000 căn nhà ở xã hội, vượt yêu cầu của chính phủ đề ra là hơn 33.000 căn.
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này sẽ cung cấp danh sách người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn cho công an để ra soát, điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn với cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan như hải quan, ngân hàng nhằm truy vết, xử lý người nộp thuế mua hóa đơn và xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng hóa đơn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Truyền thông và quân đội Israel cho biết, khu vực miền Bắc nước này vừa phải hứng chịu những đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất từ lực lượng Hezbollah trong hơn 8 tháng qua. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel xác nhận, chỉ trong sáng ngày 12 tháng 6, Hezbollah đã phóng tổng cộng khoảng 170 quả tên lửa tấn công khu vực miền Bắc Israel. Trong đó, đợt tập kích ác liệt nhất ghi nhận khoảng 90 quả tên lửa bắn loạt được phóng đi từ miền Nam Liban. Một số nguồn tin Israel khẳng định, đây là một trong những đợt tấn công tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah vào miền Bắc Israel kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới bùng phát vào tháng 10 năm 2023 giữa hai bên. Trong một tuyên bố trưa cùng ngày, Hezbollah khẳng định đã tập kích một số mục tiêu quân sự của Israel. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả đợt không kích ngày hôm qua của quân đội Israel vào Liban khiến 5 thành viên Hezbollah thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy cấp cao.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 6 cho biết, việc sát hại thường dân ở Gaza trong chiến dịch giải phóng 4 con tin của Israel có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Theo các quan chức y tế ở Gaza, hơn 270 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của lực lượng Israel nhằm nỗ lực giải phóng 4 con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ. Người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lawrence cho biết, các nhóm vũ trang Palestine đang bắt giữ con tin ở các khu vực đông dân cư, khiến mạng sống của dân thường sinh sống gần đó và các con tin gặp rủi ro gia tăng từ các cuộc giao tranh. Tất cả những hành động này của cả hai bên có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Tại hội nghị tái thiết Ukraine hôm 11 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phá hủy 80% sản lượng nhiệt điện của Ukraine và 1/3 sản lượng thủy điện của nước này trong suốt 2 năm giao tranh. Trong thông báo sau đó một ngày, ngày 12 tháng 6, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nước này sẽ nhập khẩu hơn 29.700 MWh, vượt xa mức kỷ lục 28.000 MWh được ghi nhận vào đầu tháng này. Kể từ mùa xuân, nhập khẩu điện từ EU đã trở thành nguồn cung năng lượng chính cho Ukraine. Do thiếu điện, Ukraine buộc phải thường xuyên thực hiện các đợt cắt điện cũng như duy trì lượng điện nhập khẩu cao.
Phát biểu trước báo giới bên lề cuộc gặp Bộ trưởng của BRICS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lyapkov cảnh báo, Nga có thể sẽ có một vài thay đổi về học thuyết hạt nhân nếu các hành động leo thang của Mỹ và phương Tây thúc đẩy Moscow phải làm như vậy. Ông Ryabkov thừa nhận tình hình quốc tế đang trở nên ngày càng phức tạp và những thay đổi trong lập trường hạt nhân của Nga không thể loại trừ. Nhà ngoại giao Nga từ chối nêu cụ thể bản chất chính xác của những sửa đổi tiềm năng, đồng thời giải thích Moscow không có thói quen che giấu trước những thay đổi có thể được thực hiện trước khi đưa ra quyết định thực tế.
Sáng ngày 11 tháng 6, một số tờ báo tại Pháp đưa tin về việc Tổng thống Emmanuel Macron đã thảo luận về khả năng từ chức trước khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình. Sự đồn đoán này đã gây xôn xao giới chính trị Pháp, khiến văn phòng Tổng thống phải nhanh chóng đưa ra lời phủ nhận. Theo đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định ông sẽ không từ chức, bất kể điều gì xảy ra trong cuộc bầu cử sắp tới sau những thắng lợi của phe cực hữu.
Trong khi đó, các chính đảng lớn tại Liên minh châu Âu hôm 11 tháng 6 đã bắt đầu cuộc đua tìm kiếm liên minh được dự báo là khó khăn nhất từ trước tới nay. Kết quả các cuộc bầu cử cuối tuần qua cho thấy, Nghị viện châu Âu khóa mới sẽ có nhiều thành viên cánh hữu hơn bao giờ hết, chiếm gần 1/4 trong tổng số 720 ghế. Phiên họp toàn thể đầu tiên của Nghị viện châu Âu khóa mới sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7. Trong thời gian này, Nghị viện châu Âu sẽ tiến hành bầu chủ tịch và các phó chủ tịch, đồng thời quyết định số lượng đại biểu của mỗi ủy ban trực thuộc. Theo dự đoán mới nhất, ba nhóm chính trị truyền thống vẫn duy trì được đa số trong Nghị viện châu Âu EP nhiệm kỳ 2024-2029 là Đảng Nhân dân châu Âu EPP, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ SND và Đảng Đổi mới châu Âu. Tuy nhiên, cán cân quyền lực cuối cùng tại Nghị viện vẫn chưa hoàn toàn được xác định.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Thưa quý thính giả, chỉ còn 2 ngày nữa, trái bóng tròn Euro 2024 sẽ chính thức lăn trên nước Đức. và để cung cấp đến quý khán giả những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Từ hôm nay, bản tin Radio Nhân dân sẽ gửi đến quý thính giả các tin tức cập nhật chung quanh giải đấu này trong hai bản tin sáng lúc 7 giờ và chiều lúc 17 giờ. Và ngay sau đây là những thông tin của Chuyển động Euro sáng nay ngày 13 tháng 6.
Tin dữ đã ập đến với đội tuyển Ba Lan khi tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski dính chấn thương đùi trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ và theo đó sẽ bỏ lỡ trận mở màn Euro 2024 gặp đội tuyển Hà Lan. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy tiền đạo hiện thuộc biên chế Barcelona này bị rách cơ đùi.
Tiền vệ trẻ Alexandra Pavlovic cũng đã vắng mặt trong buổi tập của đội tuyển Đức vào ngày 10 tháng 6 vì lý do sức khỏe. Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận Pavlovic là cầu thủ duy nhất trong danh sách 26 cầu thủ không tham gia buổi tập vì bị ốm. Tuy nhiên, họ không đưa ra thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của cầu thủ 20 tuổi này, cũng như thời điểm anh có thể thi đấu trở lại.
Tại Euro 2024, tổng số tiền thưởng là 331 triệu euro, tương đương với hơn 355 triệu đô la Mỹ. Theo đó, các đội tham gia Euro 2024 sẽ nhận 9,25 triệu euro. Tại vòng bảng, tiền thưởng cho mỗi trận thắng là 1 triệu euro, còn mỗi trận hòa là 500.000 euro. Trong khi đó, thì mỗi đội lọt vào vòng 1-8 sẽ nhận 1,5 triệu euro. Khi vào tứ kết, tiền thưởng sẽ là 2,5 triệu euro, còn bán kết là 4 triệu euro. Hai đội vào chung kết sẽ nhận 5 triệu euro. Đội vô địch Euro 2024 nhận 8 triệu euro. Số tiền tối đa mà nhà vô địch Euro 2024 có thể mang về nhà là 28,25 triệu euro nếu họ thắng mọi trận đấu trên đất Đức.
Trong khi đó, theo hãng tin AP, doanh thu dự kiến của UEFA liên quan đến Euro 2024 là 2,4 tỷ euro từ bản quyền truyền hình, hợp đồng tài trợ, doanh thu bán vé, bản quyền thương mại. Rõ ràng con số này lớn hơn nhiều so với tiền thưởng Euro 2024 và tiền mà UEFA trả cho các đội tuyển. Tháng 4 vừa qua, UEFA tuyên bố 50% doanh thu từ Euro 2024, tức khoảng 1,2 tỷ euro, sẽ dùng để tài trợ cho phần lớn các hoạt động và các khoản tài trợ phát triển trong 4 năm tới, cũng như bổ sung vào nguồn quỹ dự trữ.
Siêu máy tính Opta đã thực hiện mô phỏng 10.000 lần diễn biến của vòng chung kết Euro 2024 tại Đức và đưa ra dự đoán đội tuyển Anh có tỷ lệ giành chức vô địch cao nhất với 19,9%. Tiếp sau đội tuyển Anh là đội tuyển Pháp với 19,1% cơ hội vô địch, chủ nhà Đức với 12,4% cơ hội vô địch hay Tây Ban Nha với 9,6% cũng được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký.
Ngược lại với dự báo của Opta, Trung tâm Nghiên cứu bóng đá thế giới lại đưa ra nhận định Anh và Pháp không phải hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch Euro 2024. Thay vào đó, trung tâm này đánh giá cao nhất đội tuyển Đức với điểm số cấp độ là 82,9. Đứng ngay sau Đức về cơ hội vô địch Euro 2024 là Tây Ban Nha với điểm số cấp độ 82,4. Pháp là ứng cử viên số 3. Trong khi đó, đội tuyển Anh chỉ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 81,1 điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, hôm nay miền Bắc đã bắt đầu có nắng sớm, nhiều nơi đã có cảm giác oi bức. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhanh. Đến 10 giờ sáng, nhiều nơi ở Bắc Bộ đã cận ngưỡng nóng và hầu khắp khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 37 độ. Có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ. Dự báo đợt nóng lần này ở khu vực Bắc Bộ sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 6, sau đó sẽ giảm dần. Cả 14 tỉnh thành ở miền Trung là từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, hôm nay đều xảy ra nắng nóng. Trong đó, nắng nóng gay gắt duy trì suốt dọc từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh thành phố miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong ngày hôm nay, trời vẫn có nắng. Mức nhiệt độ trưa chiều nay tại vùng cao nguyên dao động từ 29 đến 32 độ và khu vực Nam Bộ nhiệt độ là từ 31 đến 34 độ. Mưa rào và dông chủ yếu xuất hiện về chiều tối và tối. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh có khả năng đi kèm.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.